Namo tassa bhagavato arahato sammabuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammabuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
Mời ngồi.
Đây cái gì vậy?
Thầy thấy là trong hỏi đáp, và thường thường trong những câu hỏi của các Phật tử mà thầy đi giảng ở chỗ này chỗ kia đó, thì có một cái điều mà hầu như Phật tử không có phân biệt được. Thì đó chính là hai cái hướng tu tập. Một cái hướng tu tập á, là rèn luyện để trở thành, và một cái hướng tu tập á, là buông hết để trở về. Thành ở đây mình thấy là có hai sự khác biệt ở giữa cái sự tu hành để trở thành và tu hành để trở về. Chị nghe chừng đó không là mình đã thấy khác nhau rồi phải không? Đa phần á là những cái phương pháp tu á đều là rèn luyện để trở thành. Thì trong cái những cái phương pháp tu mà rèn luyện để trở thành đó, thì luôn luôn là họ đưa ra một cái mục đích để đạt tới, mà phần lớn là những cái mục đích đạt tới đó là ở tương lai. Thì cái sự tu tập hay là cái sự rèn luyện để trở thành đó, mình thấy là một điều tất yếu. Bởi vì khi mình sống trong đời sống đó, là có rất nhiều cái điều mà mình cần phải trải qua một cái thời gian để trở thành. Thí dụ mình học Anh văn thì mới đi học thì phải qua lớp 1, lớp 2 cho đến khi mình học ra trường chẳng hạn. Thành ra là đó là một cái quá trình rèn luyện để trở thành. Hay là mình học bất kỳ cái gì ở trên đời á cũng đều là có một cái quá trình rèn luyện để trở thành. Do đó mình thấy là trong đời sống thì rèn luyện để trở thành là một điều tất yếu. Do đó mà khi nghe nói rằng là bây giờ mình phải buông hết để mình trở về với thực tại, trở về với chính mình, thì mình thấy có vẻ giống như mâu thuẫn nhau. Nhưng mà tất nhiên là những mâu thuẫn rồi. Nhưng mà cái mâu thuẫn này đó là mình phải thấy ra, bởi vì nếu mình không thấy ra đó thì mình sẽ phân vân nghi hoặc. Nếu mà mình tu mà mình cứ trở về rồi thì đời sống như thế nào, rồi kế hoạch tương lai làm sao, thì nhiều người đặt ra câu hỏi đó lắm. Hình như là ở đâu dạng ở đâu cũng đều có cái đặt ra câu hỏi đó, hoặc là thỉnh thoảng có nhiều người vẫn đặt câu hỏi đó ở trên mạng. Thành ra thầy thấy là cần phải phân biệt rõ cái sự khác biệt đó, và có thể là dung hòa được hai cái này được hay không. Bởi vì cái thực tế đời sống thì vẫn là phải rèn luyện để trở thành. Nhưng mà nếu như mình trong cái rèn luyện để trở thành mà mình xác định cái rèn luyện để trở thành đó, tức là trong đời sống tục tế đó, thì điều đó là mình thấy là rất cần thiết rồi đó. Bất kỳ một cái gì cũng đều phải trải qua một thời gian để trở thành cả. Mình bắt đầu học nấu ăn cho đến khi mình học nấu ăn thành tài, hay là mình đi học từ khi mới đi học cho đến khi đỗ đạt chẳng hạn vậy. Tức là cái nào cũng trên đời này đó học bất kỳ một cái môn gì dù là dễ hay khó, thời gian là chỉ có ngắn hay dài thôi, cho luôn luôn là phải trải qua một cái quá trình rèn luyện để trở thành. Đó. Thì cái tính chất của cái tu tập mà rèn luyện để trở thành đó, thì thường là như thầy thường hay nói đó, tức là nó gồm có những cái điều là phải phải tích cực, phải liên tục, miên mật, tức là liên tục đó, miên mật, liên tục, không gián đoạn, cái này gọi là miên mật. Rồi mình phải tức là cái nỗ lực nữa, rồi liên tục nữa. Rồi mình phải theo dõi cái môn, hay là theo dõi cái điều mà mình rèn luyện nữa. Và mình cần phải ghi nhớ cái phương pháp, hay là phải đi theo đúng cái phương pháp để mà đi đến cái mục đích. Thì cái điều đó là hoàn toàn đúng. Cho nên những cái trong cái phương pháp tu tập để mà trở thành á, thì nó có cái tích cực, miên mật, rồi tìm kiếm đối tượng, theo dõi đối tượng, ghi nhận đối tượng. Thì cái đó là trong cái phương pháp, hay là trong cái hướng tu tập để trở thành á, thì lại cần có những yếu tố đó. Và chúng ta thấy rằng là trong tu tập á, hầu hết những cái phương pháp tu tập, những cái pháp môn tu tập, những cái phương tiện tu tập thì đều là có cái hướng là trở thành. Và vì vậy cho nên á, khi mà người ta nói đến đạo Phật, nói đến tu hành, thì luôn là người ta nghĩ rằng là mình phải tu tập rèn luyện để trở thành. Hồi xưa khi thầy vào tu cũng vậy, mình cứ nghĩ là mình sẽ bước từng cái bước thang này đi đến bước thang khác để mà trở thành, chẳng hạn như là trở thành bậc thánh, hay là trở thành Phật, hay là trở thành Bồ Tát gì đó. Thì luôn luôn là mình có cái lập trình để mà trở thành. Và khi mà mình đã khởi lên một cái ý muốn, khởi lên một cái lập trình để mà rèn luyện để trở thành, thì nó lại rơi vào một cái tình trạng là, tức là có sinh, có diệt, có tạo nhân và quả, và có tạo ra thời gian. Và chắc chắn bất kỳ một cái môn rèn luyện nào đều cũng phải trải qua gian lao đau khổ cả. Thành ra đó, mình mà nếu mà mình nhìn thật kỹ thì mình sẽ thấy rằng là trong cái sự tu tập hay là rèn luyện để mà trở thành á, thì là có cái sinh tử, có sầu bi khổ ưu não. Cho nên á, là ở trên phương diện mà rốt ráo đó, thì thấy rằng là nếu mà mình chỉ đi theo cái con đường mà rèn luyện để trở thành không á, thì nó chính là luân hồi sinh tử. Nếu mà mình sống, giả sử như mình sống một cái thời gian nó dài, rất là nhiều kiếp, cho mình không có chết đi, thì mình sẽ, ví dụ như mình rèn luyện được cái này, mai mốt là mình phải bỏ, rồi mình phải rèn luyện cái khác, rồi mai mốt phải bỏ để rèn luyện cái khác nữa. Là cứ như vậy mà mình cứ bỏ đi rồi rèn luyện cái tiếp, bỏ đi rèn luyện cái tiếp. Ví dụ như hồi đầu á, mình luyện đi xe đạp được rồi, sau có xe Honda là mình phải bỏ cái đi xe đạp đi để mà mình luyện cái tập đi xe Honda, sau có xe hơi là mình lại bỏ cái lái Honda đi để mà mình tập cái lái xe hơi. Thành ra là nếu như mà mình cứ sống dài dài đó, thì có thể là kiếp này cũng phải là kiếp này mà một thời gian mình làm bác sĩ hồi chán rồi á, rồi sẽ đổi qua kỹ sư. Kỹ sư chán rồi cái bắt đầu đổi qua cái khác. Thì và như vậy á, có đôi lúc á, là nó lại đi một cái vòng tròn, tức là nó trở lại ban đầu, hoặc là trở lại cái tương tự ban đầu. Cho nên là cái đó gọi là vẫn là rơi vào sinh tử luân hồi mà Đức Phật ngài mô tả cái quá trình đó đó là vẫn là tạo thành ngũ uẩn, vẫn tạo thành cái thập nhị nhân duyên. Mà như vậy á, tức là vẫn tạo ra cái bản ngã. Tức là ví dụ như cái người này á, là khi kia không đi học thì cái bản ngã của người đó là thấy rằng là mình mù chữ. Nhưng mà khi mình học lên được lớp 10 thì tự nhiên là mình có cái bản ngã lớp 10. Mình học lên tới cử nhân thì mình có cái bản ngã cử nhân. Thì nó luôn luôn hệ trở thành á, thì nó cái bản ngã cũng là trở thành. Và cái bản ngã đó nó vẫn cứ là lớn lên. Nhưng mà bởi vì trong đời sống á, thì rèn luyện để trở thành phần là tất yếu, cho nên mình cũng không thể bỏ đi được. Thì Đức Phật á, ngài là dạy tứ niệm xứ, mà dạy tứ niệm xứ tức là trở về với thân thọ tâm pháp tại đây và bây giờ. Đang đi thì chỉ biết đi thôi, đang ngồi thì chỉ biết ngồi thôi, đang ăn thì chỉ biết ăn thôi, trông thấy thì chỉ thấy thôi, trông nghe thì chỉ nghe thôi. Thì cái đó là trở về. Thành cái hướng tu này nó lại khác. Thì những cái điều mà từ trước đến nay mà thầy hướng dẫn tu tập á, thì thầy rất ít nói về cái tu tập rèn luyện để trở thành, mà thầy chỉ nói đến cái tu tập theo cái hướng là trở về. Trở về đến tức là buông tất cả những cái tham vọng để trở thành, buông tất cả mọi ý đồ của bản ngã, để chỉ còn là trở về trọn vẹn, nhận ra cái đang là thôi. Thì đó chính là cái tinh thần của cái kinh tứ niệm xứ. Đó là cái tinh thần của thiền Vipassana. Trong cái cách rèn luyện để trở thành á, thì thường là cần phải có nỗ lực để trở thành. Trong khi đó trở về đó thì phải buông hết mọi nỗ lực thì mới trở về. Thành ra là nó luôn gần như là ngược nhau. Nên Đức Phật ngài nói là cái con đường giác ngộ giải thoát á, là nghịch lưu. Nghịch lưu tức là cái dòng đời đó, cái dòng đời thì nó chạy xiết như thế này, nhưng mà cái người tu là như là đi ngược lại. Thì luôn luôn là người ta cái dòng này được mô tả như là một cái dòng bọc lưu, tức là một cái dòng nước chảy xiết luôn luôn là cuồn cuộn này, gọi là bọc lưu. Thì á, có một lần có người hỏi Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào mà ngài thoát khỏi bọc lưu? Thì Đức Phật ngài nói là không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bọc lưu. Bước tới tức là mình đi cứ rèn luyện để trở thành á. Nếu mình cứ rèn luyện để trở thành thì nó cứ trở thành hoài. Cho nên đó, nó bị cuốn trôi đi. Thì cái người kia hỏi lại là: bạch Đức Thế Tôn, tại sao lại là không bước tới, không dừng lại, thoát khỏi bọc lưu? Thì Đức Phật ngài trả lời là: bởi vì nếu Như Lai bước tới thì sẽ bị cuốn trôi, mà như dừng lại thì sẽ bị chìm đắm. Nếu mình dừng lại thì sẽ bị chìm đắm, mà nếu mình bước tới thì sẽ bị cuốn trôi. Thành ra cái phân vân nghi hoặc của rất nhiều người Phật tử mà khi hỏi đến cái chuyện là dừng lại và bước tới đó. Nhưng mà trở về với chính mình á, thì nó không phải là dừng lại, mà cũng không phải là bước tới. Cái trở về với chính mình tại đây và bây giờ thì nó thoát ra khỏi cả hai cái đó, tức là không bước tới mà không dừng lại. Cái bước tới tức là rèn luyện để trở thành, mà dừng lại tức là mình dừng lại thì cũng là buông xuống đó, nhưng mà buông xuống nhưng mà lại là kẹt vào cái hiện tại này. Cho nên Đức Phật ngài nói là không bị chìm đắm trong quá khứ, không bị chìm đắm trong tương lai, nhưng mà cũng không bị chìm đắm cả trong hiện tại. như vậy trở về với hiện tại không phải là để trở về và nắm bắt hiện tại. Bởi vì thực ra hiện tại thì nó luôn luôn trôi chảy, cho nên mình không thể nắm bắt được. Nhưng mà khi trở về với hiện tại thì là thấy pháp luôn trôi chảy như nó là. Vì vậy mà không bám víu, không bám víu vào quá khứ, không bám víu vào tương lai, mà cũng không bám víu vào hiện tại, mà chỉ thấy hiện tại như nó đang là thôi. Thì như vậy á, thì mình thấy là để thoát khỏi được luân hồi sinh tử thì mình chỉ cần là trở về trọn vẹn tỉnh thức, thấy cái thực tại thân thọ tâm pháp như nó đang là thôi, trở về với chính mình, thấy mình như mình đang là thôi, chứ không phải là không dừng lại mà cũng không bước tới. Thế nên mình phải hiểu rõ cái trở về này. Trở về không phải là dừng lại, mà trở về cũng không phải là bước tới. Nhưng mà khi mình tròn vẹn thấy pháp như pháp đang là, thì lúc đó đó là gọi là tùy duyên thuận pháp. Tùy duyên thuận pháp. Vừa rồi có mấy người Phật tử trình pháp qua hỏi đáp hay là qua email thì đều là họ trình pháp rồi, họ thấy rằng là ví dụ như họ đang gặp một cái cơn đau, ví dụ có một cái thư mà sắp tới sẽ có cái thư mới nhất là thầy đang đăng lên thư thầy trò mới nhất, thì có một người Phật tử là nói rằng là mình bị trầm cảm và rất là chán nản, rất là đau khổ và không muốn sống. Nhưng mà rồi á là qua nghe pháp rồi có lúc nào đó mới buông ra rồi trở về tròn vẹn với hiện tại, quan sát lại là chính mình, lắng nghe cảm nhận lại chính mình, thì dần dần là thoát ra khỏi cái bệnh trầm cảm đó. Đây cũng là một cái chia sẻ mà cái lá thư đó cũng giúp nhiều người, nếu có ai bị trầm cảm thì cũng nên sử dụng. Khi mà mình bị trầm cảm hay là mình bị một cái bệnh gì đó, hay là mình bị gặp một cái trở ngại khó khăn nào đó, thì thường thường là mình muốn rèn luyện để trở thành. Phải không? Ví dụ như mình muốn chữa bệnh cho bao hết, hay mình muốn thoát qua khỏi cái tình trạng đó. Cho nên đó là mình luôn là ứng xử với cái bệnh hay là một cái khó khăn, cái trở ngại nào đó của mình đó, bằng cách là mình dẹp bỏ nó đi để mà đạt đến một cái khác. Thì cái đó chính là cái quy trình của cái mà tu tập rèn luyện để trở thành. Còn ở đây đó là không phải là mình nói mình trở về tròn vẹn với chính mình để mình đạt được cái gì cả. Bởi vì nếu mà mình trở về tròn vẹn với chính mình mà để đạt được cái gì đó đó thì cũng vẫn là rèn luyện để trở thành. Nhưng mà ở đây đó thì trong cái trải nghiệm thực của một số Phật tử đó, thì người ta thấy rằng là khi mình trở về tròn vẹn với cái bệnh mà hoàn toàn tròn vẹn á, bởi vì cái chữ tròn vẹn này là cái từ rất là quan trọng. Tròn vẹn tức là không dừng lại mà không bước tới. Mà cái tròn vẹn này đó là nó là buông hoàn toàn mọi ý đồ để trở thành, và cũng không có bám víu vào cái gì cả. Không phải là mình trở về để mình bám víu vào cái gì đó ở nơi mình, không phải vậy, mà mình chỉ trở về để thấy ra, để cảm nhận ra thôi. Thì khi cái người mà trở về mà cảm nhận ra là chính mình đó, thì tự nhiên là tức là chính khi mà mình không có đối kháng lại với cái bệnh nữa, chính khi mình không còn muốn để trở thành hay là thoát ra khỏi cái bệnh đó nữa, mà tròn vẹn cảm nhận cái bệnh đó, thì lại cái bệnh đó lại là nó giảm đi và nó hết. Và cái điều này mọi người đều có thể tự trải nghiệm được. Ví dụ như khi nào mệt, làm cái gì đó mệt, thì chỉ cần ngồi mà là buông đi, trở lại với chính mình, lắng nghe hay là quan sát hay là cảm nhận lại chính mình, thì sẽ khỏe lại liền. Ví dụ như mình có bị nhồi máu cơ tim, hay là mình có bị mệt mỏi, khó thở hay là cái gì đó, thì hoàn toàn buông hết và chỉ cảm nhận lại cái tình trạng đang là vậy thôi, chứ không có thêm bớt gì cả. Thì khi mà mình tròn vẹn với cái đang là đó, đó thì mình sẽ thoát ra khỏi. Thật ra là thoát cái gì? Không phải là cố ý mình trở về như vậy để mình thoát ra khỏi cái bệnh, mà là mình không còn cái lực đối kháng nữa, mình không tạo ra lực đối kháng nữa, cho nên nó không còn tạo ra cái căng thẳng, cái mệt mỏi nữa. Mà vì vậy cho nên đó, là khi mình trở về tròn vẹn cảm nhận cái bệnh hay là cái gì đó đang là đó, thì lại là một giải pháp hết sức là nhanh mà hết sức là kỳ diệu. Cho nên đó, ở đây thì là cái trở về đó là cái mà trực tiếp giải quyết tất cả những vấn đề của đời sống. Trong đời sống thì đương nhiên là mình phải có kế hoạch, hay là mình phải có rèn luyện để trở thành. Nhưng mà cái mà để hài hòa được hai cái điều này đó, mà mình đừng có xem cái chuyện mà trở về để mà hoàn toàn giải thoát giác ngộ cũng phải như vậy. Mà mình cái chữ giải thoát giác ngộ nó không phải là một cái tương lai, mà cái bây giờ. Thí dụ như bây giờ mình đang bệnh, mà mình trở về tròn vẹn với chính mình thì trở nên giải tỏa. Thì tức là mình đang giác ngộ giải thoát ngay đó. Chỉ có giác ngộ giải thoát ngay đây thôi, chứ đừng có nói rằng là mình trở về để mai mình giác ngộ giải thoát thì nó lại cũng trở thành ra cái rèn luyện để trở thành. Thì có nhiều người lại quá lo trở về lại với chính mình, rồi có những cái phương pháp rất là nghiêm túc, rất là chặt chẽ, thậm chí là rất là logic để mà trở về. Nhưng mà khi mình trở về mà mình có cái ý là để giải quyết cái vấn đề đó, thì nó vẫn là rơi vào cái rèn luyện để trở thành. Cho nên cái này là phải mình phải thấy rất rõ. Nếu mình không thấy rõ thì mình vẫn là cứ mãi mãi là nó cứ bị là phân vân nghi hoặc ở giữa cái tròn vẹn trở về hay là nỗ lực trở thành. Thí dụ như mình muốn đi từ A đến B, nếu như có một cái nhu cầu để mình phải tới chỗ điểm B thì đương nhiên là mình phải đi từ A tới B. Nhưng mà khi mình đi từ A tới B đó, mình vẫn có thể là tròn vẹn với chính mình trong từng bước đi. Thì như vậy á là không có đối nghịch gì nhau cả. Nếu như đi từ A đến B là một nhu cầu cần thiết, không thể không có, thì đương nhiên là đi từ A đến B là đúng thôi, chứ đâu có sao. Nhưng mà nếu mà mình đi từ A đến B mà mình chỉ cứ nghĩ tới B, mình chỉ mong sao để mà để tới được B, thì lúc đó mình bị rơi vào một tình trạng là bị thúc đẩy và bị lôi kéo. Thúc đẩy bởi cái ý muốn đi của mình và bị lôi kéo bởi cái mục đích mà mình muốn đến. Và chính cái sự thúc đẩy và lôi kéo đó làm cho mình không tròn vẹn được với mình trong từng bước đi. Thực ra nếu như mình mà thực sự tròn vẹn với mình trong từng bước đi thì mình vẫn là đi từng bước mà vẫn an nhiên tự tại. Tức là người đó vẫn đi tới nhưng mà vẫn tròn vẹn với chính mình. Như vậy là vẫn hài hòa được giữa hai cái mà đi tới và trở về. Còn nếu mà mình không biết nếu mình không hài hòa được hai điều này đó, thì mình lại rơi vào cái sai của cả hai cái. Tức là một là bước tới, hai là dừng lại. Mà bước tới thì bị cuốn trôi, mà dừng lại thì bị chìm đắm. Cho nên ở đây không bước tới mà cũng không dừng lại, không có nghĩa mà làm sao mà mình đang đi trên con đường mà mình không bước tới mà mình không dừng lại thì nó ra là cái gì? Nó không ra cái. Nhưng mà vẫn làm được. Tức là nếu mình đi từng bước mà mình vẫn tròn vẹn với chính mình, vẫn tròn vẹn với chính mình, tức là không bước tới mà không dừng lại, Bởi vì mình đi từng bước thì nó vật lý cho nên đâu có dừng lại. Nhưng mà nó cũng không phải là bị lôi cuốn tới cái phía trước. Như vậy thì mình vẫn đi, mình vẫn sống. Đó, tức là cái người giác ngộ hay là cái người mà hiểu ra cái nguyên lý này đó thì sống trong cuộc đời đó thì vẫn là tùy duyên để mình làm cái này hay làm cái kia gì đó. Tức là mình vẫn phải bước tới. Nhưng mà cái người mà hiểu được cái nguyên lý tu tập á thì vẫn luôn là tròn vẹn với chính mình. Tại đây và bây giờ như nó đang là. Đó là cái nguyên lý hết sức là quan trọng mà cái người mà tu tập cần phải thấy ra. Còn không là cứ luôn luôn là cứ đặt câu hỏi đó hoài, thầy là bị cứ đặt câu hỏi đó hoài thôi. Ở chỗ nào cũng bị đặt câu hỏi đó. Bây giờ ví dụ như giờ mình ngồi thiền. Ở đây thì bây giờ trong mùa hạ đó thì từ ngày Chủ nhật, vì Chủ nhật thì tiếp khách cái này kia thì nó cho ngày Chủ nhật là nghỉ. Còn mấy ngày khác á thì buổi sáng là ngồi thiền đi kinh hành. Và chiều thì ngồi thiền đi kinh hành chẳng hạn vậy. Thì khi ngồi thiền hay là khi đi kinh hành á thì mình thấy ra điều này rất rõ. Nếu mình ngồi thiền mà mình cứ nghĩ là mình phải cố thở, mình phải cố tập trung để mà đạt được cái gì đó, tức là mình đang rèn luyện để trở thành. Nhưng mà nếu mình chỉ buông ra và thấy đang thở, thấy sự thở đang diễn ra, chỉ thấy thôi, chỉ thấy cái gì đến để đi thì mình chỉ thấy thôi, cho mình không có cố ý trở thành cái gì cả. Thì thường thường á, khi mình ngồi lại á là đa phần là muốn mình định lại, mình muốn là mình yên lại. Nhưng mà khi nào mà mình vẫn còn cái ý tưởng ngồi là để cho nó yên lại là đã đặt rồi, tức là nó vẫn rèn luyện để trở thành. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình buông ra và mình chỉ thấy là cái thân đang hít vô thở ra, cứ tròn vẹn cảm nhận cái hít vô thở ra đó thôi, thì tự nhiên nó vẫn yên tĩnh, tự nhiên nó vẫn tĩnh lặng. Nhưng mà cái tĩnh lặng này không phải là bởi vì do mình đặt mục đích là để đạt tới. Mình không cần tĩnh lặng hay không tĩnh lặng cũng không cần. Tĩnh lặng thì mình thấy tĩnh lặng, mà không tĩnh lặng thì mình thấy không tĩnh lặng vậy thôi. Thì mình cũng chỉ trở về tròn vẹn để thấy cái gì đó đang là thôi. Đau chân thì thấy đau chân, ngứa thì thấy ngứa vậy thôi. Tức là nó vẫn là cái đang diễn ra. Và không cần phải là nghĩ rằng là mình ngồi là phải để đạt được thiền định, hay là mình ngồi cố mà nhìn cho nó sâu sâu một chút xíu để cho mau đắc tuệ. Thì như vậy tức là vẫn chưa phải là tròn vẹn. Tròn vẹn tức là không có thêm bớt. Tròn vẹn tức là không bị quá khứ, không bị tương lai, hay là không bị bên ngoài chi phối, mà là tròn vẹn cảm nhận cái đang là. Mà chỉ có cảm nhận thôi, chỉ có thấy, nghe, xúc chạm hay là cảm nhận cái đang là, chứ không phải là cố ngồi để mà theo dõi cái hơi thở hay là theo dõi sự thở để mà đạt được sự yên tĩnh là đã là thành ra là rèn luyện để trở thành rồi. Nhưng mà nếu mà mình cố gắng để mà trở thành theo một cái hướng nào đó thì là bị cuốn đi. Còn nếu như mình cố dừng lại, trụ lại ở đây thôi thì cũng là bị dừng lại. Thì ở đây là cái giải pháp tối ưu của nó chính là chỉ có tròn vẹn tỉnh thức, cảm nhận mọi pháp đến đi như nó là thôi. Như vậy mình đó, khi mình làm như vậy á, mình sẽ thấy rất khỏe. Bởi vì không làm gì cả, chỉ thấy thôi chứ không làm gì cả. Cái gì đến thì thấy, cái gì đi thì thấy thôi chứ không có làm gì cả. Vì mình không cố gắng để trụ lại, mà mình cũng không cố gắng để bước tới. Tức là mình cũng không dừng lại mà mình không bước tới. Như Đức Phật nói, chỉ thấy thôi. Thì đây là một cái điều mà hết sức ưu việt trong cái lời dạy của Đức Phật. Bởi vì hầu hết các cái tôn giáo như là bữa hôm trước, bài hôm trước là thầy có nói đó, tức là đa phần các tôn giáo là rèn luyện để trở thành, hoặc là tin tưởng vào một cái tha lực nào đó, thì một là tinh tấn, hai là đức tin. Nhưng mà đạo Phật là trí tuệ, đạo Phật là chỉ thấy thôi, chứ không phải là tin tưởng rằng là mình ngồi nhiều thì sẽ được mau đến cái mục đích nào đó, hay là mình đó là người đức tin, còn cái người mà tinh tấn thì mình sẽ nỗ lực để mình đạt được cái mục đích nào đó. Mà ở đây thì là tại sao mà mình lại có thể là trở về trọn vẹn tỉnh thức được? Bởi vì ít nhất là cái người đó vẫn thấy ra được một cái điều là tất cả chân lý trong đời sống đã hoàn hảo, đã trọn vẹn, đã có sẵn ở đây chính mình, chứ không cần phải đi tìm đâu cả. Bản thân mình hay là cuộc đời này thì trong cái tính chất tự nhiên của nó đó, thì nó đã hoàn hảo. Nhưng mà sợ gì nó trở nên là phức tạp hay là gì đó, là tại vì mỗi người, tại vì thái độ của mỗi người, chứ không phải là tại vì cái cuộc đời này là đau khổ, không phải là cái bó hoa này đau khổ, không phải cái bó hoa này tạo cho mình đau khổ, không phải là cái con đường này tạo mình đau khổ, không phải là cái mây trời hay là mặt trăng mặt trời gì đó làm cho mình đau khổ, mà là đều là do thái độ của mình thôi. Trong đó là thái độ nhận thức và hành vi của mình. Khi mình chưa thấy được rõ tất cả mọi cái ngõ ngách của chính mình thì mình vẫn còn là phiền não khổ đau. Nhưng mà cũng không phải là mình cố trở về để mà ngồi mà tìm tòi để tìm ra, không cần. Bởi vì cái gì đang đến là mình thấy thôi. Chỉ cần ngồi đọc, giống như đọc sách á. Đọc sách mà mình cứ, có nhiều người đọc sách á, ham hố là cứ lật cho nhanh để mà đọc cho nhiều thông tin. Nhưng mà cái cuộc đời đó, thì cuốn sách cuộc đời đó, thì nó đang viết, cho nên không phải là đã viết rồi mà mình là muốn lật ở đâu thì lật. Mà cuốn sách của cuộc đời này đó là đang viết. Mình đang đọc cái mình đang viết. Đó. Cái mà mình đang đến đây, mình đang thở, đang đi, đang ngồi đây là chính là mình đang viết cuộc đời mình. Và đồng thời mình cũng đang đọc cái cuốn sách đó. Những chuyện đã qua hay là những chuyện chưa tới thì mình không thể nào đọc được, bởi vì đây là cuốn sách mà nó chỉ đọc cái đang làm mà thôi. Cho nên là cái cuốn sách mà mình cần đọc nhất đó chính là bản thân mình. Đó là thân thọ tâm pháp ngay trong cái đời sống của chính mình tại đây và bây giờ. Thì mình nếu mà ai biết đọc á thì đọc từng chữ, đọc từng sự kiện đến và đi. Tất cả những sự kiện đến và đi mà biết cách đọc, biết cách học ra từ những sự kiện đó thì sẽ là học ra được vô số bài học quý giá trên đời. Nhưng mà bởi vì mình cứ muốn rèn luyện để trở thành, cho nên mình bỏ mất không biết bao nhiêu bài học mà lẽ ra là mình đang phải đọc nó ngay trong chính đời sống này. Có người thì lại là sống với quá khứ, sống với những đau khổ của quá khứ, những hận thù của quá khứ, hay là những vinh hiển của quá khứ, mà lại quên đi cái hiện tại. Cho nên không biết là mình đang ăn, không biết là mình đang ngủ, mà là vui vẻ hay sầu buồn gì đó với quá khứ. Còn người thì muốn đến tương lai đó thì cứ là nghĩ đến tương lai thôi, cho nên cũng quên đi những cái giây phút quý báu mà mình cần phải đọc. Cái cuốn sách đấy mình là một cuốn sách kỳ lạ, cuốn sách kỳ diệu nhất. Cuốn sách là chỉ có đến cái gì mới đến, cũng giống như mình xem tivi đấy. Giống như mình xem một cái câu chuyện gì đó xảy ra trong tivi chẳng hạn, thì nó chỉ cái nào mà nó lên trên màn hình mình mới thấy thôi chứ, phải không? Còn bây giờ mình đang xem rồi mình nhớ cái chuyện quá khứ, một cái đoạn nào đó trong quá khứ, cái mình cứ nhớ cái đoạn đó thôi thì mất một hết một đoạn phim, phải không? Hoặc là mình cứ ngồi mình suy đoán à, cái này chắc là sẽ tới thế này thế kia thì là mình cũng mất hết cái đoạn phim nó đang diễn ra. Mà cái đoạn phim mà nó đang diễn ra, nó đang xuất hiện trên màn hình đó đó, mới là cái điều mà mình cần phải xem, mình cần phải đọc, mình cần phải trải nghiệm, chiêm nghiệm ngay đó. Thì mình đó là mất đi vô số những cái mà mình đang trải nghiệm, hay là mình là vì mình không chiêm nghiệm, không có lắng nghe, không quan sát, không học hỏi ra từ cái chỗ đang là đó. Cho nên đó, cái trở về đây là không phải là trở về để mà nắm bắt, để mà dính mắc gì cái đang là, mà chính là không để mất đi cái bài học, hay là mất đi cái mà nó đang đến và đi tại đây và bây giờ. Còn cái mà rèn luyện để trở thành, phần lớn những cái mà trong đời sống đó, mà người ta rèn luyện để trở thành đó, là đều có thật. Thí dụ như đi học lái xe, thì giả sử như học lái xe tùy theo cái nơi, có những nơi thì học mấy tháng là xong, có những nơi thì học mấy năm mới xong. Ví dụ như bên Đức là học lái xe là phải mấy năm rồi người ta mới cấp bằng, phải học rồi còn phải thử qua thử lại, lái thử qua có thử như thế nào, trải qua một năm có tai nạn gì không, có bị lỗi gì không, rồi khi đó người ta mới là cấp bằng, ví dụ vậy. Thì á tùy theo, nhưng mà rõ ràng là người ta có cái trình tự mà cái người dạy đó người ta biết được rồi, hay là mình cũng biết rằng là mình sẽ học trong thời gian đó thì mình biết những thứ gì. Thành cái đó là nó những cái kế hoạch tương lai mà nó nằm trong tầm nhìn của mình thì cái đó là cũng không sao. Thí dụ như bây giờ có người nào đó họ kêu mình nói là tới đây lấy cái này dùng, thì nó là trong tầm nhìn của mình, thì bây giờ mình chỉ có việc là bước tới lấy thôi, chẳng phải là nói bây giờ tôi đang trở về với hiện tại cho nên tôi không có đi lấy, tôi đang trở về với hiện tại thôi. Cũng phải vậy, nhưng mình vẫn cứ đi, mình vẫn có thể lấy, nhưng mà đó là trong tầm nhìn. Nhưng mà có một cái điều mà người ta nói tôn giáo là ảo tưởng, cũng có khi đúng đó. Bởi vì nếu như tôn giáo mà người ta thấy ra được cái sự thật đó, để như thử là thấy ra được mình này, ví dụ như cái tôn giáo nào mà nói rằng là bây giờ đang anh hành động, anh có thấy rằng hành động của anh như vậy là hại mình hại người không? Nếu anh thấy được cái hành động mà anh đang làm đây đó là hại mình hại người thì anh không làm. Giả sử như vậy thì cái đó là nó hiện tại. Thì những tôn giáo như vậy là rất đúng, như Đức Phật là luôn luôn là giúp mình trở về để mà thấy ra chính mình. Thì khi mà mình trở về mà thấy ra chính mình á, thì nó sẽ có giới định tuệ. Giới tức là mình biết là mình nên làm gì, không nên làm gì ngay tại đây và bây giờ, chứ không phải là có nhiều người á, thì cứ giữ giới một cách mù quáng, nghe nói là có bao nhiêu giới thì mình cứ giữ để mà mau tới thiên đàng. Không phải là như vậy, mà giữ giới là tại vì mình thấy rõ rằng là cái điều này mình không nên làm, điều này mình nên làm. Thì khi mình thấy ra được điều đó ngay tại đây và bây giờ thì cái đó mới gọi là giữ giới. Còn nếu mà mình cố gắng giữ giới để mình đạt được cái gì đó ở tương lai thì vẫn là mơ mộng. Định cũng vậy, mình là cố ngồi để mà làm sao mà để mình đắc được cái định này, đắc được định kia, mà trong lúc á chỉ cần mình ngồi đây mình có định hay không. Thí dụ như ai nói gì thì nói mà tâm mình vẫn là bình tĩnh, vẫn trầm tĩnh, thì như vậy là mình định lực cao rồi đó. Thậm chí người ta chửi, người ta làm gì, mình vẫn là hoàn toàn trầm tĩnh, thì như vậy là định lực rất là cao. Thì mình lại muốn là rèn luyện để trở thành đạt được cái định này, đạt được cái định kia. Mà hầu hết á, còn cái định mà mình bây giờ mình đang nhìn lại để mình thấy có định hay không á, mình đang làm một cái việc gì đó mà tâm mình có định hay không á, thì mình phải thấy cái định ngay tại đây và bây giờ, phải không? Thấy cái giới. Thí dụ giờ thầy cầm cái ly lên, thì cầm sao cho nó đàng hoàng, để cho nó khỏi bị rớt, khỏi bị đổ, tức là giới. Và thầy tròn vẹn trong cái việc làm này, tâm tròn vẹn trong việc làm này là đỉnh. Biết rõ mình đang đưa lên để xuống thì đó là tuệ. Thì cái giới định tuệ đó là mình phải phải thấy ra tại đây và bây giờ. Mà trong mỗi việc làm riêng, khi mình đi thì giới định tuệ khác, khi mình ngồi thì giới định tuệ khác, khi mình ăn thì giới định tuệ khác, mỗi lúc mỗi khác. Chứ không phải là một cái giới định tuệ mà cứng nhắc là phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, mà là giới định tuệ trong mỗi lúc, mà chỉ cần nó vừa đủ cái giới định tuệ đó cho cái việc làm đó thôi, không cần phải dư. Thì mình lại nhiều khi mình cố rèn luyện thiền định cho thật nhiều để cho nó dư ra, dư ra nó lại mất thời gian vô ích, mà nó lại không ứng dụng vào đâu được cả. Mất thời gian vô ích mà đạt được định rồi á thì không ứng dụng vào đâu được cả. Thì cái mà giới định tuệ vẫn là cái tại đây và bây giờ, chứ không phải là một tương lai. Cho nên á, nếu một cái tôn giáo mà cứ hứa hẹn ở tương lai là sẽ đạt tới, sẽ trở thành ấy, là đạt được cái định này định kia, thì như vậy là hoàn toàn là bán đứng hiện tại cho tương lai. Bán đứng hiện tại cho tương lai chứ gì nữa. Nhưng mà khổ một cái nỗi á, cái tương lai đó là cái tương lai mà mình không thấy. Cho như ở đây người ta đưa cho mình cái gì đó thì mình thấy rõ ràng á, thì mình phải đi tới chứ. Cái tương lai này là nó quá rõ ràng. Còn cái tương lai này mình không biết là tương lai gì nữa. Mình nghe nói thôi, nghe người ta nói cái này hay lắm, cái này tốt lắm, cái cõi này là siêu việt lắm. Thế là mình cứ ào ào mình đầu tư vô. Đầu tư giống như đánh bạc ấy đó. Đầu tư không biết là nó có ra cái số này không, nhưng mà mình cứ mua cái số này đó, hy vọng là sẽ là trúng độc đắc thôi. Nhưng mà nó quay nó có biết có ra cái số đó không. Thành ra mình cứ đặt cuộc đời là giống như một canh bạc, mà mình cứ đặt cược hết cái này qua cái khác để mong là đạt được một cái tương lai. Nhưng rồi á là người ta nói là mất cả chì lẫn chài, là bởi vì đã có tương lai không có mà hiện tại cũng mất luôn. À, phải không? À, cho nên á bây giờ nếu mình thông suốt được cái điều này đó, thì mình sẽ thấy rằng là mình vẫn nếu một cái kế hoạch mà trong tầm nhìn thật sự của mình thì mình cứ làm. Mà nhưng mà cái tầm nhìn cái việc làm đó nó có lợi mình lợi người hay không? Cho mình ra một kế hoạch mà rồi cuối cùng nó không có lợi mình lợi người gì cả thì cũng như không. Thì nó phải là nằm trong cái tầm nhìn của mình, nằm trong cái khả năng mà mình có thể biết trước được, thì cái đó mình mới làm. Giống như một người nấu ăn, bây giờ đại khách 15 người là họ biết liền, là ra kế hoạch liền, bao nhiêu canh bao nhiêu, cơm bao nhiêu, kho bao nhiêu gì đó là người ta biết liền, và người ta làm nấu ra là rất đúng. Thầy qua bên Úc đó, có một cái người Phật tử đó nấu ăn mà thầy phục sát đất, là bởi vì sao? Dọn lên ăn á là thầy ăn xong ăn hết là không còn cái gì hết trơn, là vừa vừa bụng. Có người đó thì họ dọn lên nhiều quá, có người thì dọn ít, thành ra là mình ăn không vừa. Còn bên này người ta có một tầm nhìn, đó là tầm nhìn đó. Cái tâm nhìn người ta biết mình, rồi người ta dọn ra ăn sao. Những cái món ăn là rất đúng, rất thích hợp. Tức là họ có cái tầm nhìn rất là rõ ràng. Như vậy á, họ có lên kế hoạch thì lên mấy người đó mà lên nhiều kế hoạch càng tốt. Bởi vì người ta có cái nhìn, cái trong tầm nhìn và cái nhìn chính xác về cuộc sống. Cho nên lúc đó người ta có đưa ra kế hoạch gì thì cũng được. Còn mình thì là đưa ra kế hoạch xong rồi á, là thường thường là những kế hoạch ảo. Rồi á là khi mà thất bại đó, lúc đó là mình lại đau khổ và là mình trách, trách thời cuộc rồi trách người khác, trách cái này cái kia đủ thứ hết đó. Mà không biết rằng là do bởi vì mình không có đủ cái tầm nhìn để thấy ra vấn đề. Thì rút cuộc là rút cuộc cũng vẫn là thấy ra sự thật thôi, phải không? Cho nên á, Đức Phật nói là bây giờ không biết có tương lai không, tương lai không cần biết, mà bây giờ có thấy ra sự thật tại đây và bây giờ hay không, đó là cái sự khác biệt ở sự khác biệt và sự giống nhau, sự đồng nhất và cái sự dị biệt ở giữa cái trở thành và cái trở về. Rồi hết giờ, bây giờ giải lao 15 phút rồi mình vào tiếp. Và quý vị nhớ là đặt câu hỏi vào cái giờ tiếp đó là trả lời câu hỏi.